Chuyện cười anh em nhà Tôn Thất. Bác sĩ Tôn Thất Tùng được bác Hồ yêu mến trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn. Cộng sản rất ghét quan lại phong kiến, sao ông lại được cộng sản tin dùng? Ngoài ông ra, còn có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không? Tôn Thất Tùng đáp: anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được Đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi. Bên Bộ Công an thì có Tôn Thất Đức. Bên Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tính. Bên Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học. Bên Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp. Bên Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu. Ở hội phụ nữ thì có bà Tôn Thất Trinh và Tôn Thất Tiết. Thơ Châm Biếm, học tập cải tạo. Nước ta không có nhà tù, chỉ có trường học tích mù rừng sâu. Học cho trắng xóa mái đầu, thân làm phân bón tưới màu cỏ hoa. Học cho tan nát cửa nhà, biến thành giả thú mới ra khỏi trường. Chuyện cười Quy Mã. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người, ngày nay theo Mỹ chẳng ai bằng mình. Kinh tế Việt Nam quá suy sụp. Tỉnh Tiền Giang lừa tỉnh Tây Ninh lấy hết mấy trăm triệu. Huyện Hóc Môn thiếu tiền tiêu, phải bán trường đảng đi mà xài. Dân Sài Gòn liền bảo nhau, chỉ có Mỹ mới vực được kinh tế Việt Nam. Lúc bấy giờ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều thấy tình hình rất nguy ngập, nhưng không biết là phải tính làm sao. Họ đến nhà của Phạm Văn Đồng, cùng nhau mà than thở. Bà vợ Phạm Văn Đồng vốn có máu đồng bóng. Chiều vợ, Phạm Văn Đồng phải mua sắm áo xanh áo đỏ cho bà chầu đồng cô bóng cậu, và cho tài xế đưa bà lên điện trong những ngày rằm mùng một. Thời còn sống, bác Hồ biết vợ Phạm Văn Đồng rất mê tín, nhưng không đưa vợ Phạm Văn Đồng ra kiểm thảo, vì Phạm Văn Đồng rất trung thành, lại được việc. Không lơ manh như Trường Chinh, cũng không mạnh mẽ như Võ Nguyên Giáp. Nghe các đồng chí thở dài, bà Phạm Văn Đồng bèn góp ý: tại sao các chú không cầu hồn bác Hồ lên để xin ý kiến của bác? Nghe lời bà vợ Phạm Văn Đồng, tối hôm đó các đồng chí bèn tổ chức cầu hồn bác. Sau khi đánh chuông gõ mõ và đọc bài cầu hồn, thì con đồng đã lắc lư cái đầu rồi ôm mặt khóc nức nở. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn hối gì, vòng cũng không đáp. Bỗng vòng đứng phát dậy, cầm bút viết hai chữ Quy Mã rồi thăng. Cả bọn không ai hiểu gì ráo trội. Phạm Văn Đồng nói: Quy là rùa, mã là ngựa. Không hiểu bác Hồ nói gì. Lê Duẩn nói: chắc bác Hồ muốn mình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc như là ngựa phi, đừng có chậm chạp như rùa. Phạm Văn Đồng thở dài nói: mình đã hô hào tiến nhanh, tiến mạnh, và bên Trung Quốc Mao Chủ tịch cũng đã chủ trương bước tiến nhảy vọt, nhưng tất cả đều bị thất bại. Lẽ nào bác lại bảo ta đi theo cái dấu xe đổ? Nguyễn Văn Linh nói: hay là bác bảo ta đi chậm chậm như rùa, đừng có chạy nhanh như ngựa? Lê Đức Thọ chỉ mặt Nguyễn Văn Linh rồi quát: tại sao đồng chí dám chủ trương thoái bộ? Cách mạng thì phải tiến lên chứ không thể nào đầu hàng được. Thấy hai bên căng quá, Võ Chí Công chủ trương dung hòa. Hay là bác bảo ta lúc thuận lợi thì nên tiến nhanh như ngựa, còn lúc khó khăn thì phải nên chậm chậm như rùa? Lê Đức Thọ trừng mắt nhìn ông già họ Võ: người cộng sản thì phải kiên quyết dứt khoát, không thể tùy tiện được. Thấy quá căng thẳng, mọi người từ từ rút lui. Hôm sau Phạm Văn Đồng bèn cho người đi hỏi Đặng Thái Mai, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Đổng Chi, Đào Duy Anh, nhưng chẳng ai giải đáp được cả. Phạm Văn Đồng bèn sai người đi vào Nam. Không biết các cụ nào đó trong Nam đã giải thích như sau: Quy Mã có nghĩa là qua Mỹ, phải qua Mỹ, cầu Mỹ qua. Sau đó, các phái đoàn Việt Nam bí mật đi sang Mỹ, sang Phi Lục Tân, Indonesia, vận động Mỹ bỏ cấm vận. Cộng sản Việt Nam đã giao cho Nguyễn Văn Hảo đem hàng triệu đô la để lo thủ tục đầu tiên với các viên chức Mỹ cao cấp. Kết quả là Mỹ bỏ cấm vận và hai nước lại ban giao. Ấy là hết thời viện trợ Nga Tàu, nay ta sang Mỹ để cầu Mỹ qua. Chuyện cười Bác Hồ vi hành. Bác Hồ ở trong phủ chủ tịch buồn bực nhiều bề. Các cơ quan phục vụ đã đưa vào trong phủ chủ tịch bao nhiêu là thức ngon vật lạ, bao cháu ngoan từ 18 đến 20 để cho bác giao lưu văn nghệ. Nhưng bác vẫn thấy buồn bực. Bác nhớ cái thời ở bên Tây, tuổi trẻ không ai ngăn cấm, đất Paris thì đủ thứ ăn chơi, các cô đồng thì xinh đẹp như tiên, thật là khoái trá, thật là không có gì quý hơn độc lập tự do. Bây giờ thì trong phủ chủ tịch vào ra khó khăn, phần thì sợ bọn phản động nó ám sát, phần thì sợ bọn đàn em nó sầm xì. Xem chuyện Càn Long du Giang Nam, bác ta bèn nảy ý kiến muốn trốn ra ngoài tham quan tình hình đất nước. Một hôm bác vào một quán phở quốc danh, nhưng bác bị đuổi ra vì bác không có thẻ ăn uống của phường, của quận. Đói quá, bác phải vào một nhà ở bên đường để xin ăn, nhưng xui thay cả nhà lại đi vắng, chỉ còn có mấy đứa trẻ con. Bác hỏi: "Bố con đâu?" "Dạ, bố con bị Bác Hồ bắt đi bộ đội và đã chết rồi." "Mẹ của con đâu?" "Mẹ con đi mua hàng ở hợp tác xã." "Thế bao giờ mẹ con về?" "Mau lắm thì mai mới về, lâu thì vài ngày nữa mới về." "Tại sao lại lâu như thế?" "Vì cán bộ ăn chặn ăn bớt, đem hàng bán ra ngoài. Ai quen biết thì bán mau, ai không quen biết thì phải xếp hàng dài dài, không biết bao giờ được đến phiên mình." "Thế nhà có gì ăn không?" "Nhà hết gạo rồi và cũng hết cả khoai sắn rồi." "Tại sao nhà các cháu lại nghèo như thế?" "Tại hợp tác xã đem hết lúa gạo nộp cho đảng và bác hết rồi." Nghe nói vậy, bác bèn bỏ đi. Bác đi đến một bến tàu, bác nghĩ bác có thể theo cái nghề cũ, trốn lên tàu mà đi chui. Không may công an thời cách mạng khó khăn hơn thời Tây, cho nên bác đã bị khám phá ra và bị quăng xuống sông. Bác chìm xuống sông, sau đó tấp vào một bãi vắng. Có một lão đánh chài cứu bác đem về liều và hỏi thăm lai lịch của bác. Bác bèn nói thật bác là chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước. Ông lão muốn gì thì nói cho bác biết để bác đền ơn. Ông lão liền cúi lại bác rồi nói: "Xin bác giấu giùm cái vụ này, đừng có nói cho ai biết là tôi đã cứu bác. Nếu không thì dân chúng họ xé xác tôi ra và gọi tôi là cái đồ cộng sản, cái đồ làm tay sai cho cộng sản, cái đồ ngu xuẩn." Chuyện cười bà mẹ Hồ Cẩm Đào. Hồ Cẩm Đào lên làm tổng bí thư, bèn cho người đem xe hơi hạng sang đón bà mẹ ở dưới quê lên. Họ Hồ đem mẹ đi tham quan khắp nơi. Họ Hồ bảo mẹ rằng: "Thưa mẹ, nay con làm vua của nước Trung Hoa vĩ đại. Thưa mẹ, chiếc xe này là của con, là xe tư bản Mỹ triều cống. Thưa mẹ, ngôi nhà này là của vua chúa ở. Mẹ ơi, bữa ăn này do đầu bếp của hoàng gia phục vụ." Nghe còn giới thiệu toàn là những thứ sang trọng, bà mẹ của Hồ Cẩm Đào tỏ ý không vui vẻ mấy. Không những thế mà bà còn có vẻ sợ. Bà nói nhỏ vào tai Hồ Cẩm Đào với một giọng lo âu: "Con ơi, coi chừng bọn đó nó trở lại thì cả nhà ta phải vào trại cải tạo. Thời Mao Trạch Đông, làng xã ta đã điêu đứng, hàng trăm hàng ngàn người bị giết hại vì cái tội phong kiến và địa chủ, còn có biết hay không?" Chuyện cười điều tra ý dân. Sau khi thống nhất cướp tài sản tân sản, Lê Duẩn mới cho bộ hạ điều tra ý kiến của dân chúng khắp nước. Sau 2-3 tháng điều tra, bọn thủ hạ quay trở về báo cáo. Lê Duẩn hỏi: Sao, thế nào? Dân chúng có ý kiến gì về các chính sách kinh tế của đảng và nhà nước hay không? Dân chúng chia ra làm hai phe, một phe lạc quan và một phe bi quan. Nói rõ nghe đi, phe lạc quan họ nói gì và phe bi quan thì nói gì? Phe lạc quan nói cứ như tình trạng này thì vài chục năm nữa thì dân ta ăn cứt mà sống. Còn phe bi quan thì nói với cái tình trạng này kéo dài vài năm nữa, dân ta cũng không có cứt mà ăn. Chuyện cười đường lối Lê Đức Anh. Lê Đức Anh được các báo chí ngoại quốc phỏng vấn: Thưa ông theo đường lối giáo dục nào? Lê Đức Anh là người ít học, thích nói lý luận Mác Lê để chứng tỏ mình là thông thái. Ông trả lời: Tôi theo Mác Lê nhưng tôi cũng thích đạo học Đông Phương. Thưa ông, xin ông cho biết ông thích đạo học Đông Phương ở cái điểm nào? Tôi thích chữ thành và chữ thật. Thưa ông, còn những điểm nào nữa không? Chữ nhẫn và chữ tâm. Tóm lại, đạo của Lê Đức Anh đó là thành thật nhẫn tâm. Thơ Châm Biếm, cộng sản lừa dân. Chú phẫn tôi rồi, chính phủ ơi, chiến khu để của chú khiên rồi. Thi đua sao cứ thua đi mãi, kháng chiến lâu dài khiến chán thôi. Thơ Châm Biếm, cộng sản bần cùng quá nhân dân. Mỗi năm 3 thước vải thô, lấy gì bảo vệ cụ Hồ em ơi? Có áo mà chẳng có quần, lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ? Có đói mà chẳng có no, lấy gì độc lập tự do hỡi chàng? Mậu dịch bán vải cho dân, may áo chẳng được, may quần không xong. Chờ ngày kháng chiến thành công, hai ta chung một xà rong cũng tình. Thơ Châm Biếm Bác Hồ và Bác Tôn. Bác Hồ cùng với Bác Tôn, hai bác cùng thích ôm hôn nhi đồng. Hai bác má đỏ hồng hồng, các cháu nhi đồng mặt mũi tái xanh. Bác Hồ cái bụng tốt sao, cô cháu gái nào cũng được bác hôn. Lẩm cẩm là cái bác Tôn, bác thích sồn sồn hơn thích gái tơ. Bác Hồ cùng với bác Tôn, cả hai đều thích hôn trôn đàn bà. Chuyện cười Tố Mỹ. Có một bà trên 50 tuổi, là một nhà cách mạng 30. Bà rất tích cực nên được đảng chỉ định làm tổ trưởng tổ dân phố. Trong các cuộc họp phường, bà thường lên tiếng chửi Mỹ bằng hết mọi danh từ nặng nề, thô bỉ, khiến cho cộng sản cũng cảm thấy kỳ dị. Một nữ cán bộ ngoài Bắc vào thấy vậy, một hôm hỏi riêng bà ta: Thế bọn Mỹ làm gì mà bà chửi chúng nó dữ vậy? Được lời như cởi tấm lòng, bà tức tối chửi rủa: Tiền sự cha cái thằng Mỹ, nó bất nhân, nó độc ác, vì chúng nó mà tôi phải khổ. Ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi đã vào tới phi trường Tân Sơn Nhất rồi, tôi leo lên trên máy bay rồi, nhưng máy bay nó đồng quá, thằng Mỹ nó đạp tôi xuống dưới đất. Nếu không bây giờ tôi đã qua bên Mỹ rồi, tổ sư cha nó. Chuyện cười thức ăn của cán bộ. Trong giờ chăn nuôi, cô giáo dạy về thực phẩm của động vật, cô giảng. Lần trước cô đã nói rằng mỗi động vật có một loại thức ăn thích hợp. Ngược lại nhìn vào thức ăn, ta có thể biết được sinh vật nó đang ăn thuộc là loại nào. Trò tâm, trò có thuộc bài hay không? Dạ thưa cô, em thuộc bài rồi. Vậy bò ăn gì? Dạ bò ăn cỏ. Gà ăn gì? Dạ gà ăn rau. Thế còn heo ăn cái gì? Dạ heo ăn cá. Cá ăn cái gì? Dạ cá ăn giun. Người Việt Nam ăn cái gì? Dạ người Việt Nam ăn bo bo. Vậy cán bộ và đảng viên họ ăn gì? Dạ họ chỉ ăn tiền và ăn vàng thôi ạ. Thơ Châm Biếm, cộng sản dốt nát dạy học tập cải tạo. Trời là một trận sương mù, người khôn đi học thằng ngu làm thầy. Trời là một trận gió mây, người hiền phải lạy một bầy ác gian. Thằng ngụy mà được nói năng, thì thằng cộng sản hàm răng chẳng còn. Chuyện cười thương xót Bác Hồ. Có một ông già Nghệ Tĩnh được dẫn vào thăm lăng Bác Hồ. Khi ra về, ông ta khóc nức nở. Cán bộ: chúng tôi làm việc ở đây mấy chục năm, tôi chưa thấy ai biểu lộ lòng thương mến Bác Hồ một cách chân thành và sâu sắc như là đồng chí đây. Xin đồng chí cho biết lý do ạ. Ông lão vừa khóc vừa đáp: Quà với Va là bạn. Thổ trước, Quà có học tướng số và tử vi. Quà có xem cho Va, thấy số của Va là cái số lột da nhồi cháu, tiếng xấu để đời. Không ngờ tướng pháp và tử vi lại linh nghiệm quá. Càng nhìn Va nằm ở trong đó, không được mồ yên mã đẹp. Quà thường Va hết sức, nên không cầm được nước mắt. Chuyện cười thiên lôi xuống trần. Ngọc Hoàng Thượng Đế được các vị thần linh ở Việt Nam liên tiếp báo cáo rằng dân chúng Việt Nam dưới ách cộng sản rất là cực khổ. Ngài bèn sai thiên lôi xuống để điều tra. Thiên lôi xuống trần thấy nhiều nhà cao cửa rộng, bèn hỏi đồng chí công an đứng gác đường: xin cho hỏi đây là nhà của ai? Công an đáp: đây là nhà của đầy tớ nhân dân. Thiên lôi nghĩ rằng đầy tớ mà ở nhà cao cửa rộng như thế này thì dân chúng đâu có khổ sở gì đâu. Thiên lôi bèn trở về báo cáo với Thượng Đế rằng nước Việt Nam dân chúng rất là sung sướng, cái hạng nghèo khổ nhất mà cũng được nhà lầu đi xe hơi, ăn sung mặc sướng. Thượng Đế nghe xong liền bỏ qua hồ sơ của Việt Nam và cho rằng các vị thần linh ở Việt Nam họ báo cáo sai lầm. Nhưng tiếp theo đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế lại được báo cáo rằng sau năm 1975, dân chúng Việt Nam bị bỏ đói, bị cầm tù rất là nhiều. Ngọc Hoàng Thượng Đế lại sai Thiên Lôi đi xuống dưới điều tra thêm lần nữa. Thiên Lôi đi khắp nơi, thấy công an cứ đứng đầy đường, bèn hỏi: nhà tù ở đâu? Viên công an trả lời: ở nước chúng tôi, dân dân sống rất là tự do hạnh phúc, không hề có nhà tù nào. Thiên Lôi bèn bỏ đi nơi khác, gặp một thường dân. Thiên Lôi hỏi: nhà tù ở nơi đâu? Người dân nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, bèn chỉ vào số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Thiên Lôi lại gần thì không thấy có bóng tù nhân nào cả, mà chỉ thấy có vài người đàn bà dắt trẻ con xách giỏ đi ra đi vào. Thiên Lôi bèn hỏi người qua đường: đây là cơ quan nào vậy? Thì được đáp: đây là tòa tỉnh trưởng Gia Định. Thiên Lôi đi quanh thì thấy có bảng đề: công ty dịch vụ Bình Thạnh, trung tâm thể dục thể thao, mặt tiền số 4 Phan Đăng Lưu là các gian hàng bán báo chí, gian hàng photocopy, gian hàng kim khí điện máy, đối diện với chợ Bà Chiểu. Thiên Lôi bực tức không hiểu tại sao dân chúng ở dưới trần lại ăn nói lộn xộn đến như vậy. Ngài bèn rảo lên vùng ngã ba ông Tạ, thấy nơi đầy chợ búa tấp nập, bèn hỏi: nhà tù ở đâu? Người dân ngó trước ngó sau rồi chỉ vào Đồng Lợi. Thiên Lôi lại gần thấy bảng đề: khách sạn Đồng Lợi, ghi chú sau năm 1975, cộng sản lấy khách sạn Đồng Lợi ở khu ông Tạ Sài Gòn để làm nhà tù. Thiên Lôi đấy làm thắc mắc, lẽ nào tù nhân lại ở được khách sạn? Thiên Lôi lại ra miền Trung, đến một nơi thấy có một cái bảng đề: trường học tập cải tạo. Thiên Lôi cứ đứng xa xa quan sát, thấy học sinh ở đây toàn là những người lớn tuổi. Thiên Lôi thấy có người đi qua, bèn hỏi: đây là chỗ nào? Người ấy đáp: thì là trường học tập cải tạo. Thiên Lôi lại hỏi thêm: vậy ai học ở đây? Người ấy đáp: thì các ngụy quân ngụy quyền ở Sài Gòn. Thiên Lôi bèn trở về tâu trình rằng Việt Nam không hề có nhà tù mà chỉ có trường học thôi. Nền giáo dục ở Việt Nam tốt nhất thế giới. Ở các nước Âu Mỹ, người ta cưỡng bắt giáo dục bậc trung học ở cái lứa tuổi 16, chứ còn ở Việt Nam cưỡng bách giáo dục cả bậc đại học và cả người trên 18 tuổi. Ngụy quân ngụy quyền cũng được nhà nước ưu đãi, cho vào trường để được học tập tốt, lao động tốt. Thờ châm biếm cộng sản dâm ô, đạo đức cách mạng đầy người, kẻ năm thiết trẻ, người mười hầu non. Bác Hồ đại trí đại hiền, chơi minh khai chán, gá liền hồng phong. Minh khai phận gái chữ tòng, bác Hồ sái nhất, hồng phong sái nhì. Khá khen anh Phạm Văn Trà, năm thê bảy thiếp mới là trung ương. Chuyện cười khúc ruột ngoài vạn dặm. Một hôm Nguyễn Văn Linh giả dạng thường dân đi vi hành ở ngoại ô Hà Nội. Ông vào thăm một gia đình nọ và hỏi: gia đình đồng chí có mấy con? Báo cáo thủ trưởng, gia đình tôi có 4 đứa con trai. Thế đứa đầu công tác ở đâu? Bẩm, đứa thứ nhất là trung úy trong quân đội, được ban khen quân chương sao vàng. Thế thằng con thứ công tác ở đâu? Báo cáo đồng chí, đứa thứ hai của tôi công tác ở nông trường, được ban thưởng danh hiệu anh hùng lao động. Vậy còn đứa thứ ba? Dạ, đứa thứ ba công tác ở thành đoàn Hà Nội, nó là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Còn đứa con út của ông công tác ở đâu? Thưa đồng chí, đứa út của tôi nó đi vượt biên rồi. Tại sao đồng chí không gọi nó về phục vụ tổ quốc? Thưa đồng chí, không thể được, vì nó là khúc ruột ngoài vạn dặm, nhờ nó gửi tiền về giúp nước và giúp cả gia đình chúng tôi. Không có nó thì mấy thằng anh của nó không làm anh hùng và chiến sĩ được đâu. Chuyện cười phỏng vấn Võ Văn Kiệt. Giữa năm 2005, trong lúc các tướng Võ Nguyên Giáp, Nam Anh và các trí thức như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế cương quyết chống đảng độc tài, tham nhũng và bán nước, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng lên tiếng chống tham nhũng, không biết là chống thiệt hay là chống giả. Các báo chí trong và ngoài nước nghe chuyện động trời nên muốn gặp Võ Văn Kiệt để phỏng vấn, nhưng khó quá. Xung quanh biệt thự của Võ Văn Kiệt luôn luôn có lính gác. Đến khi Võ Văn Kiệt vừa xuống âm ty, các phóng viên báo chí bu lại trước cửa địa ngục để phỏng vấn ông. Thưa Thủ tướng, khi ngài còn cầm quyền, tại sao Thủ tướng không chống tham nhũng? Đến khi bị mất chức rồi thì mới chống tham nhũng. Hồi trước tôi ăn mỗi tháng vài triệu Mỹ Kim, có thấm vào đâu? Nay chúng nó ăn tới vài chục Mỹ Kim, có khi tới vài trăm triệu đô Mỹ. Thiệt là tức quá, tức không chịu nổi, thì phải đánh cho chúng nó tan tầm mới được. Chuyện cười hối lộ Diêm Vương. Có một ông tư sản bị cộng sản tịch thu hết gia sản, rồi đuổi đi kinh tế mới. Ông và gia đình ông vượt biên theo chương trình bán chính thức. Mỗi người phải nộp hết 15 cây vàng, mục đích giết người cướp của. Đảng đóng thuyền cẩu thả và chở quá tải. Chiếc ghe dài 20 mét chỉ chở được có 30 đến 50 người, mà họ thì chở tới 300 người. Chưa ra đến hải phận quốc tế, nó chìm liễm. Xuống âm phủ, ông gặp Diêm Vương than khóc nỗi quan tình của mình. Diêm Vương hỏi: ta nghe nói nhà ngươi giàu lắm, bọn cộng sản tra tấn mà ngươi không khai chỗ giấu vàng. Nếu nhà ngươi cung khai cho ta biết thì ta cho ngươi trở về trần thế. Ông nhà giàu đồng ý. Diêm Vương ra lệnh cho quỷ sứ làm thủ tục cho ông được trở lại Việt Nam. Ông tư sản hoảng hốt van xin Diêm Vương: không, tôi không muốn trở về Việt Nam. Xin Diêm Vương cho tôi đi qua Mỹ, Pháp hay Úc thì tôi xin hiến toàn bộ gia sản, kể cả tiền gửi ở trong ngân hàng ngoại quốc. Nếu ngài bắt tôi về Việt Nam thì thà tôi ở dưới đây còn hơn. Chuyện cười Bác Hồ vượt biên. Một buổi sớm, các cán bộ trong lăng Bác Hồ chủ tịch hoảng hốt báo động ầm ĩ. Xác Bác Hồ đã bị ai lấy trộm rồi. Tìm khắp trong lăng và cùng những vùng phụ cận cũng không tìm thấy.
Cả bọn lại chia nhau đi khắp Nam Bắc để tìm. Kẻ thì ra hang bắt bó, người thì đi về làng sen, Nghệ An mà cũng không thấy. Một buổi chiều nọ, họ tìm thấy bác đang ngồi trước nhà rồng Sài Gòn, tay đang cầm một cái giỏ cối rách bươm, áo quần thì bẩn thỉu, người ngộm thì hôi hám. Cả bọn quỳ xuống lạy lục, xin bác Hồ hãy quay trở về. Bác tức giận nói: ngày xưa tao ra đi cứu nước, bọn Pháp cho tao đi tàu không có tốn tiền, lại cho ăn ở và trả tiền công tàu nấu nướng, dọn dẹp ở trên tàu. Thực dân Pháp quả nhiên là tốt hơn cộng sản. Còn nay tao muốn ra đi cứu nước thêm lần nữa, bọn công an lại đòi tiền mãi lộ hết 10 cây vàng. Tàu không có vàng, chúng định bắt giam tàu. May mắn tao chạy thoát được, tụi bay về góp cho đủ 10 lượng vàng để cho tàu vượt biên tàu đi cứu nước thêm một lần nữa. Tàu đã phá tan Việt Nam một nửa, bây giờ cái tụi thằng Duẩn thằng Thọ nó lại phá thêm, cho nên tàu có nhiệm vụ phải ra đi cứu nước thêm một lần nữa. Thơ châm biếm Đảng và dân. Dân đói mà Đảng thì no, sức đau ủng hộ hoan hô suốt ngày. Đảng béo mà dân thì gầy, độn sắn độn bắp biết ngày nào thôi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cộng sản mà thương dân nghèo. Chuyện cười không cần cầu tiêu. Có một công ty xây dựng quốc doanh xây xong một tòa lầu 5 tầng cho nhân dân và cán bộ ở. Công ty xây xong, Bộ Xây dựng bèn cử thanh tra đến để nghiệm thu. Sau khi xem xét, mọi mặt như xi măng, thép, sơn, gỗ, các bộ thanh tra rất là hài lòng. Nhưng có một điều làm thanh tra khó nghĩ, đó là mọi tầng lầu đều không có cầu tiêu, dù là cầu tiêu công cộng. Lẽ nào kiến trúc sư và nhà thầu lại bỏ quên một điều quan trọng đến như thế? Viên thanh tra bèn mở một cuộc họp, yêu cầu công ty xây dựng phải trả lời. Viên cán bộ đại diện cho công ty xây dựng bèn giải thích như sau: tòa nhà có 5 tầng lầu, tầng 1 dành cho học sinh mẫu giáo, các em mẫu giáo ngồi bô cho nên không cần cầu tiêu. Tầng thứ 2 dành cho tầng lớp nông dân, mà nông dân thì thiếu phân canh tác nên phải ra đồng ngồi để lấy đó làm phân bón, cho nên cũng không cần cầu tiêu. Tầng thứ 3 dành cho công nhân, mà công nhân đã sử dụng cầu tiêu ở xí nghiệp rồi. Còn tầng thứ 4 là dành cho cán bộ trung cấp, mà các đồng chí này thường ăn phân ăn bẩn cho nên cũng không cần cầu tiêu. Nhưng tầng thứ 5 thì lại dành cho cán bộ cao cấp hơn, mà những đồng chí này thường hay ỷ lên đầu đàn em cho nên chắc cũng không cần cầu tiêu. Thơ châm biếm cộng sản ham chiến. Trời sinh cộng sản làm chi, bắt dân ta phải ra đi chiến trường. Tuổi trẻ nát thịt tan xương, tuổi già tải đạn tải lương đêm ngày. Thơ châm biếm Đảng yêu Việt Kiều. Việt Minh thì tuổi đã cao, Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn. Việt Kiều yêu nước còn son, Đảng yêu Đảng quý hơn con trong nhà. Thơ châm biếm làm cho cán bộ. Một người làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà lát sân, một người làm việc bằng tư để cho cán bộ tiền dư thấp thừa. Chuyện cười ra nước mắt bị cộng sản lừa. Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Theo đoạn trích, sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn là Nguyễn Văn Hồng, đẹp trai, thích thể thao, yêu điện ảnh, đã nghe lời dụ dỗ của cộng sản bỏ nhà, bỏ học, bỏ người yêu để vào mật khu làm anh hùng. Trước đó anh được cộng sản tuyên truyền rằng trong khu có đường xá xe cộ giống như Sài Gòn, có thư viện và có các trường đại học như là trường Văn khoa, Khoa học, Nghệ thuật và Điện ảnh. Trước khi vào khu, anh đã đưa ý nguyện là phục vụ cách mạng bằng ngành điện ảnh. họ hứa hẹn đảng sẽ cho anh được tội nguyện. Hồng nghe nói mà sướng mê cả người. Vào khu thì không thấy đường xá, xe cộ trường lớp, mà chỉ thấy toàn là rừng xanh. Anh ta lấy làm thất vọng. Người ta đưa anh vào trại tân binh. Anh chống đối vì anh đã nói là anh làm theo cái ngành điện ảnh, chứ không muốn cầm súng. Đảng đưa anh lên gặp chính ủy, và chính ủy đã giải thích cho anh là làm việc gì cũng phải nhằm phục vụ cách mạng và lợi ích của đảng. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên phải từ bỏ mọi sở thích cá nhân, vị kỷ thấp hèn, và phải đặt tổ quốc lên trên hết. Song anh vẫn không tuân theo lệnh. Họ bèn đưa anh vào một đơn vị tân binh, và trong suốt ngày tháng họ thực hiện việc đúc phép thông công, nghĩa là không ai nói chuyện với anh cả. Anh hỏi gì, nói gì thì người ta cứ làm thinh, hoặc lại len lén bỏ đi chỗ khác. Cuối cùng anh ta chịu thua, xin ra mặt trận. Nhưng trong chế độ cộng sản, sinh viên trí thức mới vào lính là phải mang cấp bậc binh nhì. Trong đơn vị nghe bọn cán bộ cứ y tờ giảng giải, anh bịt miệng anh cười. Anh bị đem ra phê bình. Anh nghĩ rằng anh giỏi toán, xin đi pháo binh. Thấy anh xin đi pháo binh, họ chấp thuận cho anh theo bộ binh đi vác pháo. Công việc thì nặng nề, anh chịu nhiều cay đắng vì biết mình bị cộng sản lừa và bị hành hạ. Đã thế, bọn cộng sản lại khuyên anh viết thư, khuyên anh em đi vào khu chiến đấu. Anh ta đã lầm lạc và đau khổ, lẽ nào anh lại để anh em đi vào địa ngục? Anh không chịu viết thư nên bị phê bình và trừng phạt. Anh uất hận và chết trong một trận đánh. Thơ châm biếm cộng sản bất công thối nát. Thằng làm thì đói, thằng nói thì no, thằng bò thì sướng, thằng bướng thì chết, thằng bớt thì tôm, thằng khôn thì đập. Chuyện cười, Văn Vĩ lái xe riêng. Tại một quán nhậu ở bên lề đường, một đám dân Sài Gòn ngồi nhậu rất vui vẻ. Một anh chàng nói: hồi nãy tao đi ngang qua bùng binh Sài Gòn, tao thấy thằng cha Văn Vĩ lái một chiếc xe riêng mới tinh, trên xe còn chở một con bồ xinh như mộng. Cái con bồ này nó ôm eo ếch Văn Vĩ, thật là chặt cứng mê đi hết chỗ nói. Thằng bạn liền la lên: mày xạo vừa vừa, Văn Vĩ bị mù thì làm sao mà lái xe riêng? Người bạn đáp: mày chẳng biết gì hết trơn hết trội. Từ khi cộng sản vào đây, dần nào ai cũng sáng mắt lên hết, đâu có thằng nào bị mù. Chuyện cười, Clinton và Phan Văn Khải. Trước khi gặp Clinton, Phan Văn Khải được thầy giáo Anh Văn chỉ dẫn về căn bản Anh ngữ. Thầy giáo nói: khi mà thủ tướng bắt tay Clinton thì hãy nói: ông có mạnh khỏe không? Và Clinton sẽ nói: tôi mạnh khỏe, còn ông có khỏe không? Thì lúc đó thủ tướng đáp: tôi cũng khỏe. Bài dạy rất là giản dị, nhưng thật sự không phải như thế. Khi gặp Clinton, Phan Văn Khải lại nhầm lẫn, hỏi: ông là ai? Clinton bực bội nhưng cố bình tĩnh trả lời một cách khôi hài rằng: hà hà, tôi là chồng của bà Hillary. Phan Văn Khải nói: tôi cũng thế, hà hà. Trong phòng hội lúc đó đều im phăng phắc, ai cũng đều nghe được tiếng ruồi bay. Thơ châm biếm lừa dân: bắt chồng lại chẳng thu mua, tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân? Tiền cày, tiền giấm, tiền phân, 100 thứ thuế đổ thân gầy gò. Dân đói mà đảng thì no, kêu trời, kêu đất, kêu Hồ Chí Minh. Trồng mía, trồng ớt, trồng hành, vì nghe lời đảng mà thành bể niêu. Trồng tiêu rồi lại trồng điều, vì nghe lời đảng mà niêu tan tầm. Thơ châm biếm bán lấy tiền: ngày xưa giặc Pháp mộ phu, ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền. Đảng ta là đảng cầm quyền, đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu. Chuyện cười, con bò chỉ sợ Bác Hồ. Sau cuộc họp thượng đỉnh, một hôm có ba ông Hồ Chí Minh, Kennedy và Khrushchev cùng nhau đi dạo trên một cánh đồng. Bỗng xuất hiện trước mặt một đàn bò. Tổng thống Kennedy rút súng ra bắn liền ba phát, chúng nó cũng không chịu lùi bước. Chủ tịch Khrushchev lớn tiếng đe dọa, dùng quả tiễn, chúng nó cũng chẳng có sợ. Sau cùng Hồ Chí Minh bước lên, nói nhỏ những gì đó vào tai của chúng, tất cả đều sợ hãi rút lui có trật tự. Hai ông Kennedy và Khrushchev rất là ngạc nhiên hết sức, bèn hỏi: "Này, bác nói gì mà chúng nó bỏ đi hết vậy?" Ông Hồ liền đáp: "Tôi bảo, nếu chúng mày không lui thì tao cho công an đi cắt hộ khẩu chúng mày." Vè đấu tố. Lặng lặng mà nghe, nghe vè đấu tố. Dân Việt rất khổ vì lũ cộng nô, theo lệnh Trung Xô dựng màn đấu tố. Kìa con đấu bố, nọ vợ tố chồng, bắt cháu chửi ông, bắt tớ giết chủ, bỏ thiến vào rọ, bỏ chú trôi sông, bắt bác mang gông, bắt bà thắt cổ. Trường Chinh đấu bố, ông Hồ giết chị. Ngàn thằng như thế, vạn thằng như thế, độc ác vô cùng, dã man khôn kể. Chốn chốn máu rơi, nơi nơi thịt đổ, chúng chẳng là người, chúng là quỷ dữ. Thơ Chăn Biếm giành lại quyền tự do dân chủ. Khi nào đá nổi lông chì, đồng khô hồ cạn búa liền ra tro. Bao giờ hồ cạn đồng khô, chinh rơi giáp rách cơ đồ mới an. Anh em hãy đứng vùng lên, diệt quân cộng sản giành quyền tự do, quyết tâm xây dựng cơ đồ, quyết giành dân chủ, tự do, hòa bình. Thơ Chăn Biếm, cướp đêm, cướp ngày. Con ơi nên nhớ lời này, cướp đêm là giặc, cướp ngày công an. Con ơi nhớ lấy lời này, cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng viên. Thơ Chăn Biếm, con cháu vua Hùng. Muôn điều cũng bởi vua Hùng, sinh ra một lũ nửa khùng nửa điên. Đứa khôn thì nó vượt biên, những đứa còn lại chẳng điên thì khùng. Chuyện cười, phê bình và tự phê bình. Chàng và nàng là hai đoàn viên thanh niên rất là tích cực ở trong xã. Cả hai lúc nào cũng đi sâu đi sát bên nhau. Và sau một thời gian tìm hiểu, cả hai cùng đi đến hôn nhân. Ít bữa sau ngày cưới, chàng bèn cùng với nàng tự phê và phê bình theo đường lối của đảng để cùng nhau tiến bộ. Chàng hỏi: "Em thấy anh có ưu khuyết điểm gì chăng?" Người vợ cứ im lặng, người chồng cứ thuyết phục mãi người vợ mới chịu nói: "Anh có nhiều ưu điểm, nhưng anh cũng có nhiều khuyết điểm khá là trầm trọng." Người chồng nói: "Em cứ phát biểu, anh sẽ cố gắng đấu tranh, khắc phục khuyết điểm để trở thành người đoàn viên tốt." Anh rất tích cực hăng hái, nhưng đêm khuya nào, anh cũng bắt em thức dậy, khiến cho hôm sau em mệt quá, em không công tác gì được. Người chồng rất buồn nghĩ rằng, mình chiều chuộng vợ như thế mà lại bị phê bình. Nhưng chàng đành làm bộ vui vẻ rồi nói: "Được, anh sẽ quyết tâm khắc phục khuyết điểm, sẽ không bắt em thức dậy giữa khuya." Người vợ vội vàng nói: "Nói là nói vậy thôi, anh cứ làm như cũ, em lại thích thế, đó là ưu điểm cần phát huy." Chuyện cười vào hợp tác xã. Sau cải cách ruộng đất, cả nước đi lên hợp tác xã. Người ta vận động nông dân góp ruộng, góp tài sản để làm của chung. Trước hết đảng kêu gọi đem trâu bò vào hợp tác xã. Một số nông dân ngần ngại không chịu, riêng Tư Ròm lại hăng hái giơ tài biểu quyết. Hôm sau, hội nghị lại kêu gọi đem gà vịt vào hợp tác xã. Tư Ròm im lặng không hiểu, không biểu quyết. Có người hỏi Tư Ròm tại sao hôm trước lại biểu quyết đưa trâu bò vào hợp tác xã thì lại giơ tay, còn nay biểu quyết đưa gà vịt vào thì lại không giơ tay. Đã chịu đưa trâu bò vào hợp tác xã, gà vịt là một con vật nhỏ bé, nó không đáng bao nhiêu, tại sao lại không chịu? Tư Ròm trả lời: trâu bò là của người khác cho nên tôi dễ dàng biểu quyết, chứ còn gà vịt là của tôi nuôi, làm sao mà tôi biểu quyết cho được? Chuyện cười, người bạn học của Tổng Bí Thư. Không biết thời Lê Duẩn hay Đỗ Mười làm Tổng Bí Thư, có một ông khách ăn bận rất sang trọng vào văn phòng của Tổng Bí Thư xin gặp mặt lãnh tụ. Ông nói rằng ông là bạn học của đồng chí Tổng Bí Thư hồi còn nhỏ, nay qua đây xin gặp mặt cho thỏa lòng nhớ mong người bạn thân thiết thuở ấu thơ. Nghe người khách nói xong, viên trung úy phụ trách an ninh văn phòng Tổng Bí Thư liền kêu lính bắt nhốt cái người khách vì tội làm gián điệp CIA mưu sát Tổng Bí Thư. Mấy nhà báo Việt Nam, Anh, Pháp, Mỹ nghe tin liền đến xin phỏng vấn cái vị anh hùng và cũng là thiên tài tình báo của Việt Nam. Vì đâu mà ông biết ngay cái người khách đó là gián điệp CIA? Viên trung úy ngước mắt cao ngạo trả lời: Tổng Bí Thư có đi học đâu mà lại có bạn học, rõ ràng đó là CIA của Mỹ. Chuyện cười cúm gà. Cuối năm 2005 tại Liên Hiệp Quốc và tại Hội nghị Đông Nam Á, các đại biểu Việt Nam lên tiếng trình bày Việt Nam đang bị bệnh cúm gà rất nặng, thiệt hại tới mấy tỷ Mỹ Kim. Họ yêu cầu Mỹ và các nước viện trợ cho Việt Nam để tiêu diệt cái bệnh cúm gà. Báo chí quốc tế xúm lại chất vấn đại biểu Việt Nam: quý vị nói rằng Việt Nam bị bệnh cúm gà nặng, thiệt hại hết mấy tỷ Mỹ Kim, chính phủ đã ra lệnh giết hết gia cầm, tại sao trên đài Hà Nội quý vị chiếu hình Phan Văn Khải ăn một hơi 20 cái đùi gà và bảo là thịt gà rất ngon, gà vịt Việt Nam không bị dịch cúm gà làm hại? Tại nước tôi, 99% gia cầm bị dịch cúm gà mà chết, còn thủ tướng chúng tôi là ăn thịt gà là ăn cái 1% của những con gà không bị mắc bệnh. Chúng tôi xin quốc tế hãy viện trợ để đảng chúng tôi còn có tiền. Chuyện cười Nguyễn Văn Linh và các em bé Sài Gòn. Thời Nguyễn Văn Linh còn làm Tổng Bí Thư, ông ta nổi tiếng vì chính sách mở cửa và đổi mới. Trước đó, ông đã làm Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn, cho nên ông nghĩ rằng dân Sài Gòn ai cũng biết ông cả. Một hôm từ Hà Nội đi vào, ông giả dạng thường dân đi vào một xóm lao động, thấy các em bé đứng chơi trong một cái sân nhỏ, ông bước vào hỏi thăm em bé: cháu có biết ai đã đem lại hòa bình thịnh vượng cho Việt Nam hay không? Đứa bé nó lắc đầu. Ông sợ câu hỏi mình trừu tượng quá, ông bèn hỏi qua câu khác: cháu có biết Hồ Chủ tịch là ai hay không? Đứa bé nó cũng lắc đầu. Vậy cháu có biết Tổng Bí Thư Lê Duẩn hay không? Đứa bé nó cũng lắc đầu. Ông ta tức mình cho là dân miền Nam trình độ chính trị quá kém, không biết Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là ai cả. Vậy cháu có biết Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh hay không? Đứa bé nó cũng lắc đầu, nghĩ rằng mình phải hỏi cách khác cho trẻ nó dễ hiểu hơn. Thấy có một chiếc xe đạp dựng ở cạnh nhà, ông nói: cháu có biết ai đã cho bố mẹ cháu chiếc xe đạp này hay không? Đứa bé nó vui mừng kêu to lên: ba má ơi, bác Sáu ở bên Mỹ đã về đây nè. Chuyện cười Võ Văn Kiệt bị ám sát. Cuối năm 2005, tin từ trong nước gửi ra cho biết Võ Văn Kiệt bị ám sát. Một ông ở Mỹ tự xưng là quen thân với Võ Văn Kiệt cho biết ông đã điện thoại hỏi thăm Võ Văn Kiệt và được Võ Văn Kiệt trả lời rõ ràng và đầy đủ. Ông thuật lại chi tiết cuộc điện đàm của ông như sau: alo, chào anh, tôi nghe tin anh bị ám sát, không biết hư thật ra sao, xin anh cho biết sự thật. Ở hải ngoại người ta nghe tin anh bị một anh giữ gôn đâm một dao rất nặng. Anh phải vào bệnh viện do một bác sĩ Pháp trông nom vì không tin tưởng vào bác sĩ Việt Nam. Vậy điều đó có đúng không? Tình tôi bị ám sát là đúng, nhưng chỉ có 3-4 giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là vô lý vì người lượm banh phải mang đồ rất nặng, không thể nào đâm được. Nếu cần, hắn có thể dùng gậy đánh gôn đánh vào đầu tôi cũng đủ chết, cần gì phải mang dao cho bị lộ. Và một giả thuyết cho rằng tôi bị bắn tại nhà và bị trúng vào vai, nhưng nhẹ. Ở đây họ cũng đồn tin này. Họ nói rằng anh và chị Cầm ghen tuông, rồi cả hai cùng rút súng ra mà bắn. Chị Cầm bắn trúng anh rồi bỏ trốn. Nhưng tôi thì không tin giả thuyết này, vì anh đã già trên 80 tuổi rồi, còn tí toe được gì nữa mà lại ghen tuông. Ở hải ngoại, người ta còn có một vế đối về anh. Cái cô Cầm cần, cụ Kiệt cóc có. Cái cụ Kiệt có, cô Cầm cóc cần. Câu này xác định anh đã hết xí quách rồi, không còn lăng nhăng mà cũng chẳng còn ghen tuông gì. Nếu anh ghen vì vợ anh mọc sừng thì đã bắn từ lâu, chứ đâu đợi đến bây giờ. Tôi nhất trí với anh là như vậy, mọc sừng thì cũng đã mọc nhiều rồi, nếu bắn thì đã bắn từ lâu. Nhưng mà vấn đề là tôi bị bắn chứ không phải là bà Cầm. Bà Cầm đi bắn đã lâu. Hay là anh thế lực lớn bao che cho bà Cầm, thằng Dũng, thằng Tuấn, con Lan Anh cướp giật mối lợi của phe khác nên bị chúng nó hạ thủ. Thiền hạ chị thổi phồng, vợ con tôi nguồn gốc bằng cố nông, có cái gì mà giàu? Mỗi đứa con tôi chỉ có vài trăm triệu đô la mà thôi. Nghe nói Lê Đức Anh gian ác lắm, hay là Lê Đức Anh đã giết anh? Tôi đâu đòi dân chủ đa nguyên, đâu có tố cáo đích danh Lê Đức Anh hay Tổng cục 2. Vả lại Lê Đức Anh thiếu gì súng, thiếu gì người. Nếu cần, ông có thể cho vài chục đứa bắn trùng liền, đại liên, đâu cần phải chơi dao. Hay là anh đã gây thù oán với Đỗ Mười? Có thể là Đỗ Mười vì ông ta đang bị bệnh tâm thần. Nhưng Đỗ Mười không thiện nghệ đâm người, sở trường của ông ta là thiến. Vậy thì theo anh, ai là thủ phạm? Tôi thật không biết ai là thủ phạm. Riết rồi tôi cũng không biết tôi có bị thương hay không nữa. Bí mật vẫn là bí mật. Chuyện cười hội nghị các nhà giải phẫu. Tại London, hàng năm thường tổ chức hội nghị báo cáo khoa học của các nhà giải phẫu nổi danh ở quốc tế. Trong buổi lễ khai mạc, nữ hoàng Anh lên đọc diễn văn chào mừng các đại biểu quốc tế. Ngày thứ nhất, có một bác sĩ Mỹ lên trình bày ca phẫu thuật đặc biệt của ông. Ông chỉ một người đàn ông đi theo và giới thiệu: đây là ông Johnson, một tay mở khóa tài ba nổi danh khắp nước Mỹ. Ông đã thăm viếng các ngân hàng và các đại gia trên thế giới như là đi vào chỗ không người. Cảnh sát liên bang và hình cảnh quốc tế phải khoanh tay vì không tìm được chứng cứ. Vì với phẫu thuật của tôi, ông Johnson luôn luôn thay hình đổi dáng và đổi cả vân của ngón tay. Thưa quý vị, trên thế giới nhiều nhà giải phẫu đã đổi vân tay nhưng không thành vì vân cũ nó luôn luôn trở lại. Riêng tôi đã thành công, bảo đảm 100%. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Sao mà một bác sĩ Mỹ, có một bác sĩ Ý bước lên diễn đàn. Thưa quý vị, tôi xin trình bày một phát minh của tôi về phẫu thuật. Ông chỉ một thanh niên bên cạnh và nói: thanh niên này là một người Bồ Đào Nha, đi du lịch tại Ý bị khủng bố đặt bom, mà đầu thì bị nát bấy và bay mất khỏi cổ. Tôi đã dùng một thứ keo đặc biệt của tôi. Tôi dán các thành phần của đầu lại và đặt nó vào lại chỗ cổ. Sau một tuần lễ, bệnh nhân đã hoạt động trở lại như xưa. Mọi người nghe xong vỗ tay ca tụng nhiệt liệt, cho rằng thành quả của bác sĩ Ý là nhất thế giới. Tiếp theo có một bác sĩ Nhật lên trình bày thành tích của ông. Ông cho rằng ngày nay khoa học có thể làm sống lại một người vừa chết trong một số trường hợp. Ông giới thiệu một thanh niên đang đứng bên cạnh. Đây là ông Yamamoto, 50 tuổi, chết vì bệnh ung thư. Ông đã dùng cái đầu của một tài tử điện ảnh bị tai nạn xe hơi, đôi chân của một lực sĩ thất tình tự tử và thân thể của một người tù tử hình để tạo thành một thanh niên vừa đẹp trai mà vừa mạnh khỏe. Đây là một cuộc cải tử hoàn sinh. Công trình của ông được mọi người lại khen ngợi nhiệt liệt. Sau đó có một vị bác sĩ Pháp cùng với một thiếu nữ tóc vàng bước lên trên diễn đàn. Bác sĩ Pháp nói: "Thưa các đồng nghiệp, tôi xin báo cáo công trình khoa học của tôi. Tôi đã nghiên cứu thành công việc thay đổi các bộ phận trong cơ thể con người. Tôi không cần phải dùng các bộ phận của cơ thể con người. Tôi có thể chế tạo ra một bộ phận mới và tốt hơn cơ thể con người hoặc một loài vật như nền khoa học cũ thường dùng. Tôi xin giới thiệu, đây là một bà mẹ vợ của tôi được 80 tuổi. Vì tức giận vợ tôi, bỏ tôi đi theo người khác, tôi cải tạo bà mẹ vợ tôi thành một thiếu nữ 20 tuổi, đầy đủ sắc đẹp và sức khỏe như một thiếu nữ dậy thì. Nay bà là người yêu của tôi, và để chứng minh việc làm của mình, ông cho chiếu phim công việc phẫu thuật của ông và trình bày các chứng cứ cụ thể. Trong hội nghị, các bác sĩ và phóng viên báo chí vỗ tay, hoan hô ầm ĩ. Riêng một bác sĩ thì ngồi yên. Các bác sĩ ngồi bên cạnh lấy làm thắc mắc: "Sao ông không có ý kiến gì về các thành tích đã trình bày trong hội nghị? Xin ông cho biết thành tích của ông." Bị những người xung quanh cứ đốc thúc, vị bác sĩ này mới bước lên trên diễn đàn. Sau khi vị bác sĩ tự giới thiệu, người ta mới biết vị bác sĩ này là người Việt Nam. Thính giả che miệng cười khi nghe hai từ Việt Nam, vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xưa nay không có thành tích nào về khoa học cả. Bác sĩ Việt Nam nói: "Thưa các đồng nghiệp, tôi đã đạt thành tích về một ca mổ amidan." Nghe nói mổ amidan, mọi người lại cười ồ lên, vì mổ amidan chỉ là một tiểu phẫu thôi, do các bác sĩ mới thực tập, chứ không phải là công việc quan trọng của các phẫu thuật gia danh tiếng đảm trách. Vị bác sĩ Việt Nam vẫn tiếp tục trình bày: "Bệnh nhân của tôi là một phóng viên báo chí ở nước tôi. Các nhà văn nhà báo không được mở miệng, cho nên tôi phải mổ amidan qua đường hậu môn." Nghe bác sĩ Việt Nam báo cáo, các thính giả đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Khắp hội trường tiếng vỗ tay không ngớt. Sau cuộc hội nghị, toàn thể các phẫu thuật gia quốc tế đã bầu bác sĩ Việt Nam là phẫu thuật gia tài nhất thế giới. Chuyện cười Hồ Cảm Đào và Nông Đức Mạnh. Khi vừa lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ Cảm Đào triệu tập các Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Lào và Miên đến Bắc Kinh để kiểm tra khả năng chính trị và kiến thức văn hóa. Việt Nam thì cử ông Nông Đức Mạnh sang chầu Thiên Triều. Đi theo ông có cả một phái đoàn gồm viện trưởng, viện sĩ và các nhà thông thái nhất trong nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi vào phòng thi, Nông Đức Mạnh khôn lanh đẩy Hun Sen đi vào trước. Khi Hun Sen bước ra, Nông Đức Mạnh chặn đường lại hỏi nhỏ: "Tổng Bí thư hỏi những câu gì?" Hỏi chỉ có 3 câu: "Đại chiến thứ nhất xảy ra năm nào? Ai là lãnh tụ cộng sản thế giới? Đồng chí tin là có ma hay không?" Nông Đức Mạnh nhớ như in vào trong lòng rồi nhờ viện trưởng Mác Lê giải đáp. Ông viện trưởng báo Nông Đức Mạnh: "Thời gian cấp bách, xin Tổng Bí thư chỉ cần nhớ ba câu. Năm 1914, năm 1918, Mác và Lenin, nhân dân tin là có, còn khoa học thì chưa trả lời dứt khoát." Khi Nông Đức Mạnh bước vào, Hồ Cảm Đào hỏi: "Đồng chí sinh năm nào?" Nông Đức Mạnh đáp: "Bẩm đồng chí, từ năm 1914 đến năm 1918. Hồ Cảm Đào ngạc nhiên, nhưng lại tiếp tục hỏi: "Cha mẹ của đồng chí tên là gì?" "Dạ, Mác và Lenin." Hồ Cảm Đào bực mình gắt: "Đồng chí có điên hay không?" "Bẩm đồng chí, dân chúng bảo là có, còn các nhà khoa học thì chưa có trả lời rõ ràng." Chuyện cười Chúa Phật và Đức Thánh Trần. Sau năm 1975, dân chúng miền Nam hoang mang, không biết phải làm sao. Họ lên chùa thấy Phật một tay chỉ lên trên trời, một tay thì chỉ xuống dưới đất. Họ nghĩ rằng Phật khuyên họ nên thăng thiên hay độn thổ để tránh khỏi Việt Nam. Nhưng làm sao mà thăng thiên độn thổ được đây? Khó quá! Họ lên nhà thờ xin ý kiến của Chúa Trời, xong nhìn thấy Chúa giang ra hai tay, nhún vai theo lối người Mỹ. Họ đành phải bỏ nhà thờ rồi đi lang thang. Họ đi ra sông Bạch Đằng, thấy Đức Trần Hưng Đạo giơ tay chỉ ra biển. Họ vui sướng kêu lên: "Phải vượt biên, vượt biên!" Thế là từ đó, người ta cứ bỏ nhà ra đi bằng đường biển. Chuyện cười, làm sao cho dân chúng được vui sướng? Một hôm, Hồ Chủ tịch Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Dũng, Lê Đức Thọ đáp phi cơ đi thăm tình hình dân chúng. Hồ Chủ tịch thấy bên dưới dân chúng rất đông đảo, đi từng đàn lang thang rách rưới, bèn lấy máy xu rải xuống đường. Dân chúng họ cứ chen nhau mà lượm. Trường Chinh thấy vậy, cũng móc túi ném xuống vài xu. Lê Duẩn cũng bắt chước noi theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhưng lại không có tiền lẻ, bèn kêu Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng đổi cho một ít tiền lẻ, rồi lại ném xuống. Dân chúng kéo đến càng đông, mà các ông đều lại hết tiền lẻ. Hồ Chủ tịch bèn hỏi cô chiêu đãi viên hàng không: "Đồng chí cho tôi biết phải làm thế nào để dân chúng được vui lòng?" Nữ đồng chí tiếp viên bèn đáp: "Kính thưa đồng chí chủ tịch kính mến, theo em, nếu tất cả các vị lãnh đạo đều nhảy xuống dưới ấy một lượt, thì dân chúng ở đây rất là vui sướng." Chuyện cười, chuyện loài chó. Có ba con chó gặp nhau trên đường phố Mỹ. Con chó Pháp nói: "Tôi chán nước Pháp quá, vì lúc nào cũng biểu tình đình công, khiến cho đường phố rối beng, du khách phải chờ đợi mất cả ngày cả giờ. Gần đây bọn trẻ ở ngoại ô nó làm loạn, nó đốt phá khắp nơi và chiếm trường đại học, mà cảnh sát thì vẫn để yên. Nước tôi tự do, đâm ra hóa loạn." Chó Mỹ nói: "Tôi cũng chán nước Mỹ lắm, ngày nào cũng ăn hamburger hot dog, chán tới tận ốc. Lại nữa, cứ đến mùa bầu cử là đảng này lại chửi rủa đảng kia, không ra cái thể thống gì cả." Chó Việt Nam nói: "Ở nước tôi từ khi đổi mới sướng lắm, cán bộ tha hồ mà tham nhũng vơ vét tài sản quốc gia mà không sợ bị tù hay bị ai chửi bới cả. Còn loài chó thì cũng sướng, chó bây giờ ăn toàn là thịt bò, lại có kẻ hầu người hạ, lúc nào chủ đi vắng thì đi gửi khách sạn chó, rộng rãi và mát mẻ lắm." Chó Pháp và chó Mỹ đồng thanh hỏi: "Thế tại sao bác lại bỏ nước ra đi?" "Tại vì họ cấm tôi không được sủa." Chuyện cười ướp xác Tôn Đức Thắng. Bác Tôn Đức Thắng là người miền Nam, tính tình thì chân chất, không có thế lực, cho nên Hồ Chí Minh mới đưa lên làm phó chủ tịch Bù Nhìn. Mùa hè trong phủ chủ tịch, bác thường đi chân đất. Các đồng chí bộ trưởng bèn hỏi sao bác không chịu đi dép. Bác cười hì hì mà nói rằng: "Tao đi chân đất cho mát cái chân." tuổi già cho nên nhiều khi bác bị lẫn. Có một lần hội họp với các bô lão, bác Tôn cầm giấy đeo kính rồi long trọng đọc: "Các cháu thiếu nhi thần mến." Khiến cho cả hội trường đều ngơ ngác, bác bèn nói: "Đụ mẹ tôi nhầm, đây là bài nói chuyện với các cháu." Các phụ lão đều vui vẻ cười ré lên mà thông cảm. Đến tuổi 90, bác Tôn hấp hối, bộ chính trị cấp tốc họp để chuẩn bị làm tang lễ. Tổng bí thư Lê Duẩn dặn người thư ký riêng của bác là lúc nào cũng phải túc trực bên giường bệnh, hãy bác trối rằng cái điều gì thì phải ghi chép liền rồi trình lên bộ chính trị. Trường Chinh nói: "Bác Tôn là người cao niên nhất ở trong đảng. Khi cách mạng tháng 10 bùng nổ, bác là người đầu tiên treo lá cờ trên Biển Đen. Để tự thưởng thành tích này, nhà nước Liên Xô đã lấy tên bác Tôn mà đặt một tên con đường ở Mạc Thứ Khoa, là trái tim của giáo sư vô sản thế giới. Tôi đề nghị bộ chính trị quyết định ước thi thể bác và để xây lăng kỷ niệm." Bộ chính trị nhất trí ý kiến của Trường Chinh. Trong phòng, bác Tôn nghe thấy tỉnh dậy rồi hỏi: "Ngoài kia họp cái gì thế?" Anh thư ký trình bày rằng bộ chính trị quyết định ướp xác bác như đã ướp xác bác Hồ, vậy thì bác nghĩ sao? Bác Tôn thều thào: "Ướp cái con ấy." Nói xong bác thở hắt ra rồi mất. Anh thư ký vội báo tin cho bộ chính trị. Lê Duẩn hỏi: "Thế bác Tôn có trói trăng điều gì hay không?" "Thưa đồng chí tổng bí thư, tôi có hỏi về việc ướp xác bác. Bác dặn là chỉ ướp cái con đó của bác, rồi bác mất đi, bác không dặn gì nữa." Các ủy viên bộ chính trị bối rối, không hiểu vì sao bác Tôn chỉ dặn ướp cái ấy mà thôi. Trường Chinh tỏ vẻ thông thái giải thích: "Bác dặn như vậy là có ngụ ý rất sâu sắc. Cái ấy tượng trưng cho sức sinh sản của nồi giống, được nhiều nước trên thế giới đúc tượng và thờ phụng. Chúng ta cũng phải tôn trọng ý nguyện cuối cùng của bác. Cái khó là phải xây một cái lăng to lớn như lăng bác Hồ, lại phải có quân đội canh gác, mà chỉ đặt có một cái ấy vào bên trong thì..." Phạm Văn Đồng phát biểu: "Chúng ta có thể chế tạo một cái hộp bằng pha lê rất lớn, rất dày. Nó có hình cờ búa lưỡi liềm và cờ đỏ sao vàng, rồi đặt cái ấy của bác vào. Tôi sẽ chỉ thị mấy nhà sử học viết bài giải thích ý nghĩa lớn lao của việc ướp xác và trưng bày cái ấy của bác Tôn." Bộ trưởng Công an Phạm Hùng nói: "Ý kiến của đồng chí thủ tướng rất hay. Tôi sẽ ra lệnh tập trung cải tạo những phần tử chống đối và xuyên tạc. Trong một ngày, tôi sẽ tập trung đạt chỉ tiêu 50.000 tên phản động." Tổng bí thư Lê Duẩn nói: "Chúng ta đã nhất trí việc ướp cái ấy của bác Tôn, nhưng về địa điểm thì ta nên đặt cái ấy ở chỗ nào?" Phạm Văn Đồng đề nghị: "Bác Tôn là người Nam Bộ, vậy ta nên để bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe Bộ trưởng Nội Thương báo cáo rằng dân chúng đến mua hàng ở cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, khi ra về đều nói chẳng có cái con gì cả. Nay thì ta đặt cái ấy tại cửa hàng thì dân chúng sẽ không còn kêu ca vào đâu được nữa." Các bộ trưởng nghe thấy đều vỗ tay khen ngợi ý kiến thầm thúy của thủ tướng. Chuyện cười cuộc đời cách mạng của bác Hồ. Có một họa sĩ vẽ 4 bức tranh treo ở trong nhà. Bức thứ nhất vẽ trời, bức thứ hai vẽ một ngôi chùa, bức thứ ba vẽ một cái nhà thờ, và bức thứ tư thì vẽ bản đồ Việt Nam. Anh bảo đây là bức tranh nói về cuộc đời hoạt động của bác Hồ. Các bạn bè cho rằng các bức tranh vẽ đó rất là đẹp, nhưng nó đều vô ý nghĩa và nó chẳng có liên quan gì đến cuộc đời hoạt động của bác Hồ cả. Người họa sĩ chỉ cái bức thứ nhất rồi giải thích: "Đây là trời. Trên trời thì có ai? Thì có tiên. Đây là chùa. Trong chùa có ai? Thì có sư. Còn đây là nhà thờ. Trong nhà thờ có ai? Có cha, Vậy đây là nước Việt Nam. Nước Việt Nam có ai? Thì có Hồ Chí Minh. Vậy thì ý nghĩ toàn bộ bức tranh trên đã tóm tắt cuộc đời cách mạng của Bác Hồ là một câu: tiền sư cha Hồ Chí Minh. Chuyện cười báo cáo của Lê Duẩn. Sau khi chết, Hồ Chí Minh bị đài xuống tầng địa ngục thứ 18. Ít lâu sau, cả bọn cùng xuống tụ tập ở nơi đây: Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng. Tuy là cùng ở tầng thứ 18, nhưng cả bọn ít khi gặp nhau, vì chúng nó bị quỷ sứ canh gác rất nghiêm ngặt. Mỗi tên đều ở riêng một phòng biệt giam. Ngày rằm tháng 7 năm nọ, Diêm Vương ban ân điển cho cả bọn được cởi trói và cho họ được đi dạo trong cái tầng 18. Cả bọn được gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Bác Hồ hỏi cả bọn: các chú ở trên ấy công tác ra làm sao? Lê Duẩn đáp: thành công, thành công, đại thành công. Bác Hồ tức giận đạp Lê Duẩn một cái, khiến đồng chí nguyên tổng bí thư lăn đùng ra ngoài đất. Bác tức giận mắng chửi họ Lê: mạ cha mi, tiên sư cha mi, cao tặc cổ tổ nhà mi, mi đừng qua mặt của tao. Mi nên nhớ rằng tao là vua Bịp. Lúc còn sống tao đã chán chê cái chủ nghĩa xã hội lắm rồi, toàn là một lũ nói láo, thằng nào cũng làm láo báo cáo hay. Tụi nó phản động thì nó nói đúng hết sức. Xã hội chủ nghĩa là xạo hết chỗ nói. Mì biệt ai thì biệt, đừng hòng biệt tao. Thành công ở mô, thắng lợi ở mô, mì phải khai thiệt đi. Lê Duẩn vừa khóc vừa quỳ thảm thiết: thưa bác, sau khi bác đi thăm Mác Lê, chúng em ở lại đã hoàn thành được 1/3 di chúc của bác rồi. Nguyên di chúc của bác Hồ thì dài. Sau khi bác bị đài xuống địa ngục thì lũ đàn em thay đổi di chúc của bác, và chúng chỉ cho viết lên tường có 9 chữ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Và đã hoàn thành 1/3 di chúc, nghĩa là được 3 chữ đầu rồi: không có gì